Hàng ngày vợ chồng con nghe pháp thầy giảng đã hiểu ra rất nhiều điều qua các câu hỏi thầy trả lời. Hôm nay về dự ở pháp hội, con mong thầy chỉ bảo cho con hai ý. Một là gia đình con có bàn thờ Phật, bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và bàn thờ gia tiên. Vợ chồng con nghe họ bảo bác Hồ nay đã thành Phật, gọi là Phật Ngọc Hồ Chí Minh. Cho nên mỗi ngày hai thời kinh chúng con cũng sướng lên như vậy. Con xin thầy chỉ rõ giúp con. Xin thưa các quý vị, đầu tiên chúng ta phải hiểu thế nào là Phật. Phật là gì? Là từ phiên âm, từ tiếng Phạm là Buddha. Dịch sang tiếng Hán có nghĩa là gì? Là giác ngộ. Là giác, là giác ngộ. Giác thì có ba nghĩa, đầy đủ ba nghĩa mới gọi là Phật. Đó là tự giác, đó là giác tha và giác hạnh viên mãn. Đầu tiên là tự giác, thứ hai là giác tha, và thứ ba là giác hạnh viên mãn. Đầy đủ ba cái yếu tố tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn này thì mới gọi là Phật. Mà Phật thì có đại thần thông, có đại công đức, có đầy đủ sáu pháp thần thông như thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông, mới gọi là Phật. Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu vĩ đại của dân tộc Việt Nam chúng ta, người có công đức vô cùng lớn lao với dân tộc Việt Nam chúng ta, đó là thấy nhân dân đau khổ bởi ách áp bức đô hộ của thực dân Pháp, cho nên người đã ra đi tìm đường cứu nước. Từ bến Nhà Rồng, người đã ra đi tìm đường cứu nước, trải qua một thời gian dài, đi qua khắp các nước, tư bản các nước xã hội chủ nghĩa, và mạnh nhất lúc bấy giờ trên thế giới, để học hỏi những kinh nghiệm lãnh đạo, kinh nghiệm đánh đuổi ách áp bức nô lệ thực dân, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vân vân. Trải qua một thời gian dài, chúng ta biết là người đã trên con đường ra đi tìm đường cứu nước. Khi mà đã tỏ ngộ được cái chân lý, hiểu được cái con đường cứu nước phải như thế nào, phải làm như thế nào, chúng ta thấy là người đã về tại Cao Bằng, đúng không? Đây có Phật tử Cao Bằng nào không? Đấy, đây có Phật tử Cao Bằng đấy. Thật là hoan hỷ và hạnh phúc cho các Phật tử Cao Bằng là những người dân đầu tiên được đón bác trở về sau bao nhiêu năm đi tìm đường cứu nước. Chúng ta biết là lúc người về, người thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thì người thành lập, chúng ta biết là thành lập ở nước ngoài. Nhưng mà hoạt động thì lúc đó về thì thành lập cái tổ chức đảng hoạt động ở Bắc Bó, Cao Bằng. Thành lập quân đội cũng thế. Và quân đội lúc đầu là có mấy chục người thôi, ba mấy người thôi. Có một hai khẩu súng kíp với lại toàn là dao dựa rồi dao quắm rồi gậy gộc. Thế mà làm nên sự nghiệp cách mạng vĩ đại, giải phóng ách áp bức nô lệ thống nhất đất nước để cho chúng ta và con cháu chúng ta lâu dài về sau được hưởng cái thái bình thịnh trị như ngày hôm nay. Cho nên á, đối với người dân Việt Nam chúng ta tôn kính và nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh như là vị Phật, như là vị Bồ Tát. Ở trong tâm mình, trong lòng mình thì cũng không có gì sai. Ví dụ như một ai đó nói là Đức Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam như là một vị Phật, không có gì sai các quý vị. Hay như chúng ta thấy là Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ngài phát biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là một vị Đại Bồ Tát, dấn thân cứu đời, cứu khổ, ban vui cho không chỉ nhân dân Việt Nam mà nhiều dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Thấy cuộc cách mạng Việt Nam chúng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo giải phóng được thực dân Pháp và đánh đuổi được đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước, đem lại hòa bình, cơm no ấm cho dân tộc Việt Nam chúng ta và nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia ở châu Phi. Cũng đứng lên giành độc lập, đánh đuổi đế quốc Pháp, đế quốc Anh và một số đế quốc đô hộ áp bức, biến người dân châu Phi thành nô lệ thuộc địa của họ, cũng giống như Việt Nam chúng ta trước đây vậy. Cho nên cái ngọn cờ chính nghĩa giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ gói gọn trong phạm vi lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta, mà nó tạo cái tiền đề, tạo thành một gọi là mốc son để cho các quốc gia đã và đang bị ách áp bức nô lệ thực dân vùng dậy đứng lên để đòi lại độc lập tự do cho đất nước mình, cho nhân dân mình, cho dân tộc mình. Cho nên chúng ta thấy bây giờ chúng ta thấy bộ đội Cụ Hồ chúng ta đi sang các nước châu Phi, bây giờ sang các nước như là đang có chiến tranh ở châu Phi gọi là lính mũ nồi xanh của giữ gìn hòa bình thế giới. Cứ lính Việt Nam đi đến đâu, quân Việt Nam đi đến đâu, cứ thấy cái cờ đỏ sao vàng là hai bên ngừng bắn ngay. Mà trong khi đó lính Mỹ không làm được điều đó. Lính Pháp, lính Anh, lính Đức, lính Canada, lính các quốc gia hùng mạnh họ cũng không kính nể như thế. Riêng Việt Nam chúng ta, các vị xem những bài báo, xem những cái đoạn phim tư liệu nói về lính mũ nồi xanh giữ gìn hòa bình thế giới của Việt Nam chúng ta ra nước ngoài xem, đến đây hai bên, hai phe phái đang bắn nhau, nhưng thì cần thấy là cờ đỏ sao vàng, biết là đấy là đại diện của Việt Nam chúng ta, họ liền dừng bắn. Có nghĩa là họ tôn trọng, họ rất tôn trọng. Việt Nam chúng ta tuy là một nước nhỏ bé về địa giới hành chính so với các quốc gia lớn trên thế giới, nhưng thế giới họ rất là tôn trọng. Thông qua các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ tổ quốc qua các thời kỳ, đặc biệt là hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành lại non sông độc lập cho đất nước. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là dân tộc Việt Nam chúng ta, những người yêu nước, những người có cái lòng biết tri ân và báo ân đối với các bậc tiền nhân, không một ai xem những cái bộ phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh là không rơi nước mắt cả. Rơi nước mắt vì cảm động, rơi nước mắt vì thán phục, rơi nước mắt vì cái theo nói như theo đạo Phật của chúng ta, nói như Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là gì? Đó chính là gì? Những hành động, lời nói và việc làm của gì? Của các vị đại Bồ Tát dấn thân để cứu đời, cứu khổ ban vui cho chúng sinh. Mà chúng ta thấy người có một câu nói bất hủ mà trên toàn thế giới đều nghiêng mình kính cẩn và bái phục cái câu nói của người lúc sinh thời: không có gì quý hơn độc lập tự do. Mất độc lập tự do là mất tất cả. Cho nên xin thưa các quý vị Phật tử, thì nói rằng có người nói là Phật Chủ tịch Hồ Chí Minh là Ngọc Phật Hồ Chí Minh. Thì các cụ ngày xưa chúng ta nói rồi mà, có công với dân, có cái tâm, cái đức, cái việc giúp được cho dân thì dân lập đền thờ. Ngày xưa các cụ nói thế, dân yêu dân quý thì dân lập, khi chết đi thì dân lập đền thờ, còn sống thì dân kính, dân mến, dân yêu, dân trọng. Mất đi thì dân kính, dân trọng, dân lập đền thờ. Đấy, chúng ta thấy con người Việt Nam chúng ta là như thế. Cho nên những người dân yêu nước, nhớ đến cái công lao của người, và họ suy tôn người như là một vị Phật đối với dân tộc Việt Nam chúng ta, như là một vị Đại Bồ Tát đối với dân tộc Việt Nam chúng ta, cũng không sao. Ví dụ như là đây, Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, trong cái bài giảng ở đây Ngài nói luôn, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là vị Đại Bồ Tát đối với dân tộc Việt Nam chúng ta, cũng như những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đấy. Còn đối với người dân người ta tôn kính, người ta coi cụ Hồ như là gì? Như là vị Phật của đất nước Việt Nam chúng ta, cũng giống như là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Lúc làm vua thì có công hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, một cái đế chế gọi là hùng mạnh khát máu trên thế giới lúc bấy giờ. Đi đến đâu vó ngựa của quân Mông Nguyên đi đến đâu thì san bằng thành quách tới đó, giết chết người vật không có gớm tay. Cho nên bảo là vó ngựa quân Nguyên Mông tới đâu thì làm cỏ thành trì tới đó, diệt sạch đến người cũng như thú, nó diệt sạch luôn. Con vật nuôi gia súc nó cũng bắt, nó cũng giết, nó cũng cướp, nó đoạt sạch luôn. Con trai thì nó theo nó thì nó để cho sống làm nô, làm dịch, làm lính cho nó. Con gái mà xinh đẹp thì nó làm thiếp, làm hầu cho nó. Còn người già trẻ nhỏ mà nó cảm thấy không dùng được thì nó giết sạch đi cho khỏi phải đỡ cơm, đỡ lương thực để nuôi. Ác như thế. Chúng ta thấy họ đánh đến tận già nửa châu Âu, đánh đến qua Ukraine, già nửa nước Nga, đánh sang tận Thổ Nhĩ Kỳ, có thấy kinh không? Đấy, sang đánh sang tận Thổ Nhĩ Kỳ, đi đến nửa già châu Âu. Thế mà tới Việt Nam chúng ta ba lần đem quân sang, ba lần đại bại. Chúng ta biết là gì? Vua Trần Nhân Tông trong ba lần đánh quân giặc Mông Nguyên đó thì Ngài đã lãnh đạo quân và dân Đại Việt chúng ta hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Sau khi đánh tan rồi thì Ngài về lui về làm Thái Thượng Hoàng vài năm, sau đó Ngài xuất gia lên núi Yên Tử tu hành, và mấy năm ẩn cư trên núi Yên Tử, Ngài phát nhiên ngộ đạo, chứng thành Phật quả và lấy hiệu là Điều Ngự Giác Hoàng. Hay mình nói nôm na đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài cho thành lập cái thiền phái gọi là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, mang đậm cái bản sắc Phật giáo ở Việt Nam chúng ta, tức là Phật giáo nhập thế. Tức là Phật giáo gì? Phật giáo nhập thế tức là gì? Giữa đạo và đời có cái sự tương thông, tương quan, tương hỗ lẫn nhau. Đời không tách đạo, đạo không lánh đời. Đó, chúng ta thấy đời không tách đạo, đạo không lánh đời. Giữa đạo và đời có cái sự kết hợp với nhau hài hòa, vừa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vừa hướng dẫn nhân dân tu tập tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tu theo chính pháp của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấy, Phật giáo Việt Nam nó có cái khác. Một số quốc gia Phật giáo trên thế giới là như thế. Một số quốc gia trên thế giới Phật giáo á, có những quốc gia là đi ngược lại với cái chính sách của nhà nước của họ, của đất nước đó. Cho nên chúng ta biết đã đối đầu nhau thì không thể phát triển được. Hai bên mà đối đầu nhau thì không chạm được cái sự hiểu và sự chia sẻ với nhau thì làm sao mà có thể tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển được. Cho nên là một số quốc gia là bị hủy diệt là như thế. Tại Ấn Độ, đó là cụ thể tại quốc gia Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành nhà Phật, khi mà Hồi giáo xâm chiếm vào Ấn Độ thế kỷ thứ 10, 11 và 12. Và chúng ta biết là Phật giáo cứng nhắc quá, vì không có cái sự, không có phương tiện. Phật giáo Ấn Độ lúc bây giờ không có phương tiện, cứng nhắc quá cho nên chống đối lại Hồi giáo. Chính vì vậy mà Hồi giáo nó giết sạch luôn. Tăng ni Phật tử nó giết sạch, kinh sách, chùa chiền nó đốt phá gần hết luôn. Sạch bóng không, ở Ấn Độ hàng nghìn năm trời không có một vị sư cơ mà các vị. Chúng ta nhớ là Ấn Độ cả hàng nghìn năm trời không có lấy bóng một vị sư. Mà trong khi đó là quốc gia Phật giáo, nơi Đức Phật xuất gia và thành Phật, chuyển Pháp Luân nhập Niết Bàn ở tại nước Ấn Độ. Nhưng mà hàng nghìn năm trời không có lấy bóng một vị sư. Đó, để chúng ta mới thấy rằng trong khi đó, khi Phật giáo bị diệt ở Ấn Độ, thế kỷ thứ 10, 11 và 12, thì chúng ta thấy đã suy từ thế kỷ thứ 10, 11 rồi, nhưng sang 12 và đầu cuối 12 và đầu 13, Hồi giáo cho một trận càn quét, thế là hết sạch luôn. Còn ở lúc đó Việt Nam chúng ta sao? Lúc đó đang là cái giai đoạn gọi là hoàng kim của Phật giáo. Thế kỷ 12 và 13, lúc đó là thời nhà Lý, nhà Trần mà. Đấy, cái thời kỳ hoàng kim son sắc nhất của Phật giáo Việt Nam chúng ta, cái thời phong kiến ngày xưa. Đấy, gọi là thời kỳ hoàng kim của Phật giáo. Phật giáo là quốc đạo. Và thời hai triều đại đó, thời nào cũng có quốc sư. Tức là thầy của vua, thầy của cả nước các quý vị. Đó. Thời Trung Quốc lúc bấy giờ Phật giáo rất là mạnh. Rồi một số các quốc gia khác như là Tây Tạng hay là như Nhật Bản, như Hàn Quốc, lúc đó Phật giáo rất là mạnh. Đặc biệt Việt Nam chúng ta và Trung Quốc lúc đó Phật giáo rất mạnh. Vì nó có cái nét riêng, có cái sự uyển chuyển ở trong đó. Giữa đạo và đời, đời đạo gắn bó với nhau một cách hài hòa. Mà cụ thể là gì? Đó là tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Tức là các quý thầy thì không lánh đời để lên núi ở ẩn một mình. Các thầy sống sát với dân, sống ngay bên cạnh người dân, đồng cam cộng khổ với những người dân. Đất nước có chiến tranh thì các sư cũng sẵn sàng cởi áo cà sa khoác chiến bào, tạm gác lại cái việc tu để cùng với nhân dân đánh đuổi giặc thù. Cho nên Việt Nam chúng ta có một cái câu ca dao tục ngữ và cái được truyền khẩu mà thế giới nó phải sợ, sợ Việt Nam chúng ta đó, giặc đến nhà. Gì tiếp theo? Đấy, đàn bà cũng đánh. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Đàn bà không phải là đàn bà 18 đôi mươi mới đánh giặc đâu. Cụ già 80 tuổi cũng đánh giặc. Đứa trẻ 10, 15 tuổi cũng đánh giặc. Đó, nó sợ như thế. 80 tuổi thì ở nhà chúng ta xem phim Biệt Động Sài Gòn chưa? Các cụ 80 tuổi thì ở nhà làm sao may gì? May áo, may cờ, chuẩn bị cho ngày giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước. Rồi những đứa trẻ 5, 7 tuổi, chục tuổi đi bán báo, nhưng thực sự có phải bán báo thật không? Chỉ phải bán báo để kiếm ăn thật không? Không, mà là chính những em bé giao liên gọi là sắc sảo, còn hơn cả tình báo CIA của Mỹ đào tạo mất 5 năm, 10 năm. Chúng ta thấy không? Bà cụ già bán xôi ở đầu phố không phải là bà cụ già bán xôi vì miếng cơm manh áo bình thường, mà bà cụ già bán xôi chỉ là cái gì? Bán xôi là đương nhiên rồi, nhưng mà ngoài cái bán xôi còn một cái nhiệm vụ, đó là gì? Cùng với bộ đội, cùng với tổ chức bộ đội Cụ Hồ và cùng với tổ chức nằm vùng, đó là nắm bắt những cái thông tin mật của gì? Của địch để mà báo cáo về hậu phương, chuẩn bị cho những cuộc đánh lớn hoặc là tránh những chuyện, những cái cuộc càn quét của giặc Mỹ, vân vân. Đấy, cho nên Việt Nam chúng ta nó có một cái khẩu hiệu mà gì, mà đến như tình báo CIA của Mỹ là được gọi là đào tạo bài bản và giỏi nhất thế giới, chứ khi đến Việt Nam chúng ta cũng thua. Vì Việt Nam chúng ta chả biết, nếu mà giết là giết sạch à? Đứa trẻ nào đi bán báo cũng giết à? Bà cụ già nào bán xôi cũng giết à? Giết như thế là mất lòng dân, không được. Người ta nói là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nếu giết hết làm sao được? Bởi vì cái lòng yêu nước đối với người dân chúng ta khi mà sống cái cảnh mất nước lầm than, họ nung nấu ở trong lòng họ là chỉ có một cái ý chí, đó là giải phóng đất nước. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là không có gì quý hơn độc lập tự do. Nên trong lòng họ chỉ duy nhất có một cái gì? Một cái niềm tin, đó phải giải phóng mới được tự do. Mà phải tự do thì mới được gì? Mới có cơm no ấm, con cháu mình sau này mới không bị làm nô lệ, mới có cuộc sống giàu sang, vinh hiển, phú quý như các quốc gia phát triển trên thế giới được. Đó, cho nên trong lòng họ chỉ có một cái niềm như thế. Cho nên giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Đến những thầy chùa đi tu rồi và xả bỏ tất cả rồi, nhưng mà nghĩ rằng mình xả bỏ đi tu nhưng bố mình ở nhà, mẹ mình ở nhà, anh chị em mình ở nhà, họ hàng mình ở nhà, mồ mả đất cát nhà mình cũng vẫn còn ở nhà, ở tại gia. Giặc nó đến nhà, bố mẹ mình giết, anh em mình nó cũng giết, họ hàng mình cũng giết, dân tộc mình rơi vào nô lệ, mình có yên thân để ngồi trong chùa để Nam Mô A Di Đà Phật được không? Không luôn các quý vị. Và bằng chứng là năm 1960, 61, 62 đỉnh điểm là gì? Chế độ Ngô Đình Diệm ở đằng trong đó, nó muốn hạ bệ Phật giáo, và thậm chí là đến đỉnh điểm là năm 61, 62 đến mùa Phật đản nó không cho tổ chức Phật đản tập trung, treo cờ Phật giáo nó không cho luôn. Phật tử muốn treo cờ Phật giáo ở tại tư gia nó cũng cấm luôn. Các chùa thì nó không cho Phật tử đến chùa luôn. Đấy, chúng ta thấy nó dựng lên một cái chế độ bảo là gì? Cái chế độ gọi là đa đảng, chế độ gọi là tự do. Nhưng chỉ tự do cho những người theo phe nó thôi. Cho những cái tôn giáo nào mà theo họ thôi. Còn Phật giáo chúng ta là trung lập. Lúc đó Phật giáo trong miền Nam Việt Nam lúc bây giờ là trung lập, không theo phe nào. Thì nó dụ dỗ không theo nó một cái là nó diệt, nó không cho hoạt động nữa. đến ngày lễ Phật đản nó còn không cho tăng ni Phật tử tập trung về chùa tắm Phật cơ mà. À, thế tự do tôn giáo đâu? Mà trong khi đó Mỹ thì luôn luôn rao giảng là tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do dân chủ vân vân. Thế mà cái quyền của tăng ni Phật tử muốn làm lễ tắm Phật năm 1960, 61, 62, 63 còn không được. À, chính vì thế cho nên mới có những cái cuộc tuần hành đòi tự do tôn giáo từ Huế trở vào tới Sài Gòn lúc bấy giờ đấy. Và đỉnh điểm là vào năm 1963 là Bồ Tát Thích Quảng Đức này viết lại bức tâm thư và Ngài tự thiêu để lại cái trái tim bất diệt của Ngài. Khi đó thì cả thế giới mới chấn động, mới biết được cái rõ cái bộ mặt thật của chế độ đằng trong của nhà anh em nhà Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Cẩn trong Sài Gòn lúc bấy giờ. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên đất nước chiến tranh loạn lạc, chùa còn chẳng yên thì huống chi là sư. Chùa còn bị đốt, bị phá, bị cháy, bị hỏng chứ còn là huống chi là sư, làm sao mà yên thân mà tu được. Cho nên chính vì vậy cái thời gian kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ sau này, chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam chúng ta có cái câu nói của Hòa Thượng Thích Thế Long ở Nam Định ấy. Ở đây có ai ở Nam Định không? Phật tử Nam Định không? Đây, Hòa Thượng Thích Thế Long, cố Hòa Thượng, cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Thế Long, lúc bây giờ Ngài vận động tăng ni, gọi là cái chương trình gọi là cởi áo cà sa khoác chiến bào, tạm dừng lại cái việc tu hành khi đất nước còn chiến tranh loạn lạc, để cùng với nhân dân, cùng với những người dân yêu nước đứng lên chống giặc ngoại xâm vân vân đó. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên Phật giáo Việt Nam xin thưa các vị, thế nào tự nhiên không phải bây giờ tự nhiên Đảng nhà nước lại cho Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại có một cái câu gọi là cái câu được ghi ở trong Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ghi hẳn trong Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó là cái mục tiêu hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đó là gì? Đó là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Đấy, đạo pháp là chỉ cho đạo Phật rồi, giáo lý của Phật Đà rồi. Đạo pháp, vế thứ nhất là đạo pháp, vế thứ hai là dân tộc. Dân tộc là sao? Dân tộc tức là tất cả những người dân đất nước Việt Nam chúng ta này, không phân biệt là Tin Lành Thiên Chúa Cao Đài Hòa Hảo vân vân. Các bạn theo các tôn giáo nào, đấy là quyền của các bạn, nhưng các bạn đều là người Việt, người Việt Nam, đều là dân tộc Việt, Việt Nam. Cho nên chúng tôi không có sự phân biệt, không có sự tranh đấu hay không có sự ganh đua cạnh tranh gì trong này. Theo tôn giáo nào là quyền của các bạn. Đó. Chúng tôi nguyện sống hài hòa với tất cả các tôn giáo khác, sống hài hòa với các tổ chức chính trị xã hội khác, miễn làm sao để đem lại cái cuộc sống ấm no hạnh phúc, thái bình thịnh trị cho đất nước Việt Nam chúng ta được trường tồn, được lâu dài mà thôi. Đấy, cho nên cái từ dân tộc ở đây nó không chỉ cho những người dân, mà nó còn chỉ cho tất cả những người dân có thể có những niềm tin, có những tín ngưỡng, có những cái con đường tâm linh khác nhau. Nhưng dân tộc là một trong ba cái chân, như là cái đỉnh ba chân. Đạo pháp là chỉ cho Phật giáo chúng ta, dân tộc chỉ cho một khía cạnh thứ hai là toàn thể dân tộc chúng ta, và gì? Thứ ba là gì? Chủ nghĩa xã hội. Đó. Như cái đỉnh ba chân, đạo pháp là một chân, dân tộc là một chân, và chủ nghĩa xã hội là một chân của gì? Cái đỉnh. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta là 2.000 năm mà tồn tại và phát triển, luôn đồng hành cùng dân tộc đấy, như thế. Chúng ta thấy vì sao mà luôn đồng hành cùng dân tộc? Vì Phật giáo không theo bất cứ một phe phái nào, không làm nô lệ cho bất cứ một đảng phái nào, Mà Phật giáo có con đường đi riêng của Phật giáo, nương vào giáo lý, giáo luật của Đức Phật để tu tập tồn tại và phát triển trên 2.000 năm nay tại đất nước Việt Nam này, và cũng phát triển rất nhiều quốc gia trên thế giới. Các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nào mà gì? Vì nhân dân, vì đất nước, đem lại cái độc lập tự do, bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân tộc, bảo vệ người dân được, thì Phật giáo đồng hành cùng tổ chức đó. Ngày xưa là thời phong kiến, thời Lý, thời Trần, thời Hồ, thời Hậu Lê, thời Nguyễn, vân vân. Các thời vua lên, vua nào mà vì dân vì nước, Phật giáo cũng luôn đồng hành cùng. Và bây giờ chúng ta thấy thời gì? Thầy cứ nói vui vui là thời Hồ Chí Minh. thời đại là thời đại Hồ Chí Minh. Đúng thế, thời đại là thời đại Hồ Chí Minh. Chúng ta đang sống trong thời đại Hồ Chí Minh. Vì nhờ sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà đất nước chúng ta được giải phóng, được thoát khổ, thoát ách áp bức nô lệ như bây giờ, rồi cơm no áo ấm như ngày hôm nay, vân vân. Cho nên bây giờ chúng tôi cứ nói đây là thời đại Hồ Chí Minh. Ngồi nói chuyện với mấy bác ủy viên Trung ương Đảng hay bí thư tỉnh hay bộ trưởng, chúng tôi cũng nói đây là nhờ ơn vào cái các bác lãnh đạo Đảng, nhà nước, chính phủ, vân vân, quan tâm tạo điều kiện cho tất cả những người dân ở Việt Nam được tự do bày tỏ những cái đức tin của mình, niềm tin của mình, tín ngưỡng của mình vào các tôn giáo, theo hoặc không theo các tôn giáo, vân vân. Đây là một cái chính sách là vô cùng là sáng suốt, vô cùng đúng đắn của Đảng, nhà nước chúng ta. Chính vì vậy mà chúng tôi nói rằng thời xưa đất nước có khó khăn, thậm chí là chiến tranh loạn lạc. Cha ông của chúng ta còn cho xây dựng nhiều những ngôi chùa, những ngôi đền, những ngôi miếu. Chùa thì thờ Phật, đình đền miếu thì thờ các anh hùng liệt sĩ, thờ những vị tướng, những vị vua, những vị đại công thần, những vị tướng lĩnh có công với dân tộc, với đồng bào, với đất nước, nhằm khơi dậy cái lòng yêu nước, đoàn kết của dân tộc, hướng đến cái thiện cho người dân. Đây là một cái chính sách gọi là cha ông chúng ta ngày xưa đã làm rất tốt. Cho nên thời xưa mới có những cái ngôi chùa, những ngôi đình, những ngôi đền, những ngôi miếu, những ngôi nhà thờ, nhà nguyện, vân vân. Nó to lớn, nó mang cái tầm cỡ như thế. Thì bây giờ thời Hồ Chí Minh chúng ta, thời đại Hồ Chí Minh chúng ta mà bảo là chỉ cho tu sửa lại những ngôi chùa, ngôi đình, ngôi đền, ngôi miếu, ngôi nhà thờ cũ nhỏ nhỏ ngày xưa chẳng hạn, hoặc một số những cái ngôi chùa, ngôi đình, ngôi đền, ngôi miếu lớn lớn ngày xưa chẳng hạn, không cho làm mới. Thì sau này 100 năm sau, 200-300 năm sau, 500 năm sau, 1.000 năm sau, con cháu chúng ta xem xét lại lịch sử, người ta thấy là thời đại Hồ Chí Minh bảo dân giàu nước mạnh, mà chẳng có một ngôi chùa nào mới được xây lên, chẳng có một ngôi đình, ngôi đền, ngôi miếu nào, ngôi nhà, khu nhà thờ nào được xây lên. Thế thì người ta đánh giá thời đại Hồ Chí Minh như thế nào? Thầy nói thẳng như thế luôn. Và cái đợt đó thì ngồi nói chuyện với bác ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Hòa Bình, quê hương của thầy, bác cũng rất đồng tình cái đấy. Bác ấy nói luôn là đúng, thầy nói đúng. Nếu mà bây giờ chúng ta không cho làm, chúng ta bảo không có di tích lịch sử, không được làm. Thế thì ngày xưa các cụ không làm thì bây giờ chúng ta lấy đâu là di tích lịch sử? Bây giờ chúng ta không cho làm thì sau này 100 năm sau, 200 năm sau chúng ta lấy đâu là di tích lịch sử? Những cái người mà họ có cái tầm nhìn đó, họ có cái nhìn nó cũng khác với những con người bình thường khác các quý vị. Cho nên bác ấy nói cái câu rất là hay. đó là thời đại Hồ Chí Minh phải làm được những cái gì đó sau này để cho con cháu người ta nhìn vào, không chỉ xây ngôi nhà cao tầng để đáp ứng cái nhu cầu sinh sống và sinh hoạt của người dân, không chỉ xây những con đường to lớn để giao thông hoạt động lưu thông tốt để phát triển kinh tế đất nước, mà còn phải có cả những cái di tích mang cái tầm cỡ về lịch sử, về văn hóa, về truyền thống yêu nước của dân tộc để lại cho con cháu sau này, thì họ mới ghi nhận là một cái thời kỳ thời đại Hồ Chí Minh phát triển là mọi mặt chứ. Bác nói câu đấy hay, nói hay thế chả thấy ai vỗ tay. Đây là thầy đang nói lại. Mấy năm trước thì ngồi nói chuyện với bác ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình mấy năm trước, khi mà về xin bác ấy xây cái chùa dưới quê, cái đình và cái chùa dưới quê ấy, dưới quê nội thể, thì lên ngồi với bác ấy nói như thế luôn. Bác ấy nói với cả bác giám đốc sở nội vụ lúc bấy giờ luôn, bác gọi điện lên bác nói thẳng luôn, nói cả với chú chánh văn phòng tỉnh ủy lúc bấy giờ. Đây có cả bác Dũng của ban tổ chức trung ương, lúc đó đưa thầy lên gặp cho bác ấy, lúc bấy giờ cũng còn nhớ bác nói như thế. Để xin thưa các quý vị, để qua một câu hỏi Phật tử đầu tiên thì nó khá là rộng, nó liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta biết là đất nước chúng ta vừa kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước, vừa kỷ niệm xong. Và cuối năm nay hình như là kỷ niệm 80 năm gì? 80 năm ngày đất nước chúng ta làm sao nhỉ? Mùng 2 tháng 9 năm 1945 và mùng 2 tháng 9 năm 2020. Thế là mấy chục năm? 80 năm. Đấy. Tiến tới này có Đảng Nhà nước, nhân dân chúng ta còn tổ chức cái lễ duyệt binh, có khi còn lớn hơn cái lễ diễu hành duyệt binh ở trong miền Nam vừa qua nữa cơ. Cũng nên như thế, thỉnh thoảng cũng phải nên như thế để cho con cháu, để cho dân tộc, cho đất nước chúng ta, các cháu nó mới nhỏ nhỏ mới lớn lên, nó biết rằng cha ông ngày xưa hào hùng thế nào. Đất nước chúng ta tuy nhỏ về địa lý nhưng mà cái lòng yêu nước không hề thua kém những nước lớn, những nước phát triển đứng đầu trên thế giới đâu các quý vị. Cho các con các cháu chúng ta nó đi ra thế giới, nó có phải ngẩng mặt, nó ngẩng cao đầu nó đi, chứ không phải cúi gằm xuống. Và như một số những vị phát biểu ở trên mạng xã hội là tôi xấu hổ, tôi là người Việt Nam, làm sao mà xấu hổ. Cha ông chúng ta dựng nước và giữ nước mấy nghìn năm lịch sử. Quân Nguyên Mông nó làm cỏ đến nửa, già nửa, đến cả nửa thế giới. Thế mà ba lần sang Việt Nam chúng ta thì đại bại tan tác quay về. Giặc Pháp và giặc Mỹ, hai quốc gia hùng mạnh nhất thế giới thế kỷ trước, thế mà cũng thua tan tác, phải cuốn gói quay về nước của họ. Tại sao mà chúng ta lại phải xấu hổ? Chúng ta đi có đi ăn xin ăn mày đất nước nào để mà sống lay lắt qua ngày đâu mà phải xấu hổ. Chúng ta phải dương cao cái ngọn cờ tự hào của dân tộc, của đất nước, để dạy bảo cho con cho cháu mình, như là mới đi ra nước ngoài được có vài tháng vài năm rồi bắt đầu phát biểu là xấu hổ là người Việt Nam. Thế vị đó phải như thế nào vị nó mới xấu hổ chứ? Sống không ra gì, quỳ gối đi xin cái ân của ngoại bang thì mới nói cái lời đó chứ, còn chúng ta bình thường chả có gì xấu hổ cả. Xin thưa các vị thầy, đi sang nước ngoài, đi sang mấy nước rồi mà đi đến đâu Phật tử này, và những người dân không chỉ người Việt của chúng ta sống nước ngoài đó, kể cả người nước ngoài thì họ cũng rất là tôn trọng. mặc dù mình chỉ là ông sư nho nhỏ thôi. Chẳng có gì mà phải xấu hổ, phải cúi đầu. Tiện đây thì cũng nói thêm như vậy để chúng ta thêm. Và nói như thế vì sao? Vì đến tối thứ bảy, tức là tối ngày mai, có một cái khóa lễ đặc biệt, đó là khóa lễ gì? Hoa đăng, để tri ân các anh hùng liệt sĩ vì quốc vong thân. Cho nên đất nước chúng ta kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, và tiến tới 80 năm là ngày gì? Ngày giải phóng đất nước, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên pháp hội này chúng ta hòa chung vào cái bầu không khí cả nước vui mừng chào đón kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thì chúng ta là người tu hành, chúng ta không được quên ơn các bậc tiền bối, những người trong đó có thể có cả các cụ, nội cụ ngoại, họ hàng thân thiết của chúng ta đã hy sinh xương máu của họ để cho chúng ta được cuộc sống ấm no và hạnh phúc, được tự do đến chùa tham dự khóa tu như ngày hôm nay. Cho nên cả nước tưng bừng chào đón kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thì chúng ta là những tăng ni, những Phật tử trong đạo tràng, chúng ta có cách kỷ niệm riêng của chúng ta, đó là tổ chức một đêm hội hoa đăng, cúng dường mười phương tam bảo, cầu nguyện cho hương linh, anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn được siêu thăng cảnh giới, sinh cõi trời người, hoặc ở cõi thần linh, hoặc chưa được siêu sinh thì sớm được siêu sinh, được sinh cõi lành rồi thì hướng về tổ quốc, hướng về đồng bào, hướng về dân tộc để gia hộ độ trì cho con, cho cháu, cho đất nước Việt Nam chúng ta được đoàn kết, hòa hợp, phát triển vững mạnh, ngày càng tiến bước đi lên để sánh bước cùng bạn bè năm châu phát triển trên toàn thế giới. Đấy. Thứ nữa là cũng để cầu siêu tri ân và báo ân lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tiên của chúng ta, và đặc biệt là hồi hướng siêu độ cho các thai nhi xuất xả hoạnh tử, uổng tử trong đạo tràng, sớm được thoát hóa đầu thai về cõi lành, thiên giới, thiện giới, vân vân, thậm chí là vãng sinh cõi Tây Phương Cực Lạc. Đấy, tối mai có chương trình đặc biệt như vậy. Thông báo trước để các Phật tử chúng ta thu xếp thời gian để dự lễ, chuẩn bị khăn mặt và sẵn đi. Dự kiến là rất cảm động, nhiều người sẽ khóc. Cho nên chuẩn bị khăn mặt sẵn đi nhé. Đấy, trả lời câu hỏi đầu tiên của Phật tử này về một câu về Ngọc Phật Hồ Chí Minh, người dân và Phật tử để cho như thế có đúng hay không? Thì thầy xin trả lời đấy, nó rộng ra như thế. Đúng hay không? Bác có phải là Phật hay thành Phật hay chưa? Thì cái này chúng ta cũng chẳng cần tìm hiểu làm gì. Quan trọng nhất đối với chúng ta, ơn của người cũng như là sánh ngang như vậy là ơn của Phật. Cho nên chúng ta suy tôn về người là Phật thì cũng chẳng có gì sai. Như Đức Đệ Tứ Pháp Chủ nói là Ngài chính là vị Đại Bồ Tát nhập thế cứu đời, ban vui cứu khổ cho chúng sinh, cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên Đức Đệ Tứ Pháp Chủ nói gọi Ngài Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị Đại Bồ Tát của dân tộc Việt Nam chúng ta, cũng như trên thế giới, cũng không có gì sai. Cái này thì tùy chúng ta thôi, tâm chúng ta thành kính, chúng ta nói là bác là gì, là Ngọc Phật Hồ Chí Minh cũng không sai, nói là Đại Bồ Tát như Đức Pháp Chủ Đệ Tứ cũng không sai. Và nói là gì, người là một vị lãnh tụ, một vị cha già của cả dân tộc Việt Nam chúng ta cũng không sai. Đối với dân tộc Việt Nam chúng ta, những người yêu nước, những người biết tri ân và báo ân thì đấy, gọi ngài như là gì, gọi cụ như là gì, là bố mẹ chúng ta cũng không sai, như là ông bà chúng ta không sai. Đấy nhá, A Di Đà Phật. Ý thứ hai Phật tử này hỏi là nhà con nằm lên đường quốc lộ, nằm bên đường quốc lộ, đọc nhầm, hay là nằm lên đường quốc lộ làm sao đây. Nằm bên đường quốc lộ và đoạn đường này đã có tai nạn là chết người và các tai nạn nho nhỏ vẫn thường xảy ra, nên gần đây gia đình con có cúng thí thực vào ngày 2 và 16 của tháng. Con vẫn thấy nhà chùa thường cúng vào buổi chiều, nhưng gia đình con vì không tiện nên cúng vào buổi sáng khoảng 5 giờ sau thời khóa tụng kinh Địa Tạng. Thầy cho con biết như vậy có được không? Con xin tri ân công đức của thầy, chúc thầy luôn mạnh khỏe để mở trí tuệ cho chúng sinh. Qua câu hỏi thứ hai, ý thứ hai Phật tử này hỏi thì nếu mà đúng ra là thường cúng thí thực, cúng chúng sinh á, người ta phải cúng vào buổi chiều lúc mặt trời lặn, lúc mặt trời chuẩn bị xuống núi, tức là khoảng độ tầm 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ gì đó, đấy, khoảng tầm đấy. Tuy nhiên nếu mà gia đình chúng ta bận bịu thời đó không thể cúng được, phải cúng vào buổi sáng cũng được, không sao cả, cũng được, nó không được thuận lắm thôi. Giống như chúng ta bố thí, mà chúng ta bố thí cho người ta vào giờ nào thì người ta quen rồi sẽ đến một giờ đấy thì cũng không sao, nhưng mà tránh cái buổi giữa trưa là được thôi, buổi sáng sớm như thế hay là buổi chiều tối là đều được cả. Trong kinh Phật thì có phân biệt là buổi sáng thì chư thiên ăn, ngọ thì chư Phật ăn, còn tối thì quỷ thần ăn. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta làm sao xơi tất cả ba bữa luôn. Đúng không? Buổi sáng chư thiên ăn chúng ta gì cũng gì? Cũng ăn. Bữa trưa chư Phật ăn chúng ta cũng gì? Cũng ăn. Buổi tối gì? Quỷ thần ăn chúng ta cũng gì? Cũng ăn. Đấy. Chúng ta thấy ngay chúng ta đấy. Suy bụng ta ra một người chúng ta ngày ba bữa được cơ mà. Tại sao mà cứ phải nói là gì? Nếu mà nói là quỷ thần không được ăn buổi sáng, không được ăn buổi trưa. Xin thưa các quý vị, đấy, trong kinh Phật thì dạy lấy cái mốc thôi, lấy cái cốt thôi. Nhưng mà tùy phương, tùy xứ, tùy thời, khế ký, khế lý, khế cơ, khế xứ, khế sự, khế thời, để mà thực hành làm sao cho nó hài hòa, nó uyển chuyển. Đấy, thì gia đình Phật tử này là bận buổi tối không thể làm được thì làm buổi sáng sau khi tụng kinh. Cũng luôn như thế thì cũng được, không sao, thầy nghĩ là cũng được. Cốt ở cái tâm của chúng ta ngày vẫn chén ba bữa mà, có chén một bữa đâu. Thế bảo là học theo Phật, đệ tử Phật thì chén một bữa thôi chứ, ăn một bữa thôi chứ. Nhưng ăn một bữa thì chúng ta lại gì, đi là gì, chân đâm rồi nó đá chân chiêu, chân chiêu rồi nó đá chân đâm. Một thời gian thì thời gian đi viện, thời gian uống thuốc nó còn nhiều hơn thời gian chúng ta sống bình thường với gia đình, vợ chồng, con cái. Cho nên cái không khí, khí hậu rồi đồ ăn thức uống của hơn 2.000 năm trước thời Đức Phật còn tại thế nó khác vô cùng các quý vị. Đó, có khi đời người ta chả bị cái bệnh gì đâu, vì không khí cũng như thức ăn nó siêu sạch cả. Còn bây giờ chúng ta xem nào, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm thức ăn, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm chất tần tật, cái gì cũng ô nhiễm, thức ăn đồ uống nó làm giả đầy ra. Việt Nam chúng ta hình như đang có cuộc chiến tranh thanh trừng hàng giả hay sao ấy, dạo này công an bắt nhiều lắm. Nào là sữa giả, đồ chay cũng giả, như vừa qua bắt cả đồ chay giả. Các Phật tử đừng nói là con ăn chay, con ăn chay là ăn chay nó làm đồ giả luôn. Ôi dồi ôi, khổ thân, nó đã làm đồ chay rồi mà nó còn làm đồ chay giả, nó cho cả hóa chất, cho các thứ vào đấy, nó cho cả gì. Đây, các Phật tử cứ bảo ăn giò, ăn gà, ăn chả chay, nó giống ăn ba chỉ chay, ba loại chay nó giống hết như ăn thịt thật đấy nhờ. À, nhưng mà bảo là chay có chay đâu. Vừa qua bắt khui ra là gì? Nó cho cả thịt lợn thối các thứ, nó bán ế bán dư cái lợn thối nó chết nó mua về rồi nó gì? Nó xay nhuyễn cho vào đấy, cho nên chúng ta gì ăn mới cảm thấy nó giống thịt lợn. Chết chưa? Đấy. Con ăn chay thầy ạ. À. Mà ăn chay mà vẫn thích ăn những cái đấy có nghĩa là đồng nghĩa là chưa phải là ăn chay tuyệt đối đâu các quý vị. Ăn chay là gì? Là rau xào, rau luộc, rau nấu canh, chuối kho, rồi chuối luộc, rồi chuối hấp, rồi cái gì gì đấy. Đại khái rồi lạc rang, rồi đậu sốt, đậu rán, đậu kho gì gì đấy, vân vân. Cái đấy thì nó mới là cái chay thuần túy. Còn cái chay mà vẫn còn heo lát, vẫn gà cục, vẫn thịt ba chỉ, rồi cái gì gì đó, thậm chí họ làm cả con lợn quay chay nhìn như thật luôn. Đấy, đưa lên trên mâm trên bàn bằng để ăn cỗ chay. Bảo ăn khen tấm tắc, ôi như thật đấy nhỉ, ăn như thật đấy nhỉ. À, hóa ra mình cứ tưởng là họ làm chay thật đấy, bằng cái tâm thành của những người con Phật ăn chay. Hóa ra họ lại là giải chay cốt để gì? Họ bán được nhiều, kinh doanh được được nhiều, cho nên họ dùng cả thịt, cả những cái đồ mặn thật họ xay, họ nguyễn là trộn vào đó, cho nên chúng ta ăn vẫn cảm thấy cái mùi đó. Tuy ăn chay nhưng mà vẫn cảm được cái mùi như là mùi ăn thịt, ăn cá thật. À, cho nên là ôi giời ăn chay như thế này ai mà chả ăn được. Nói thế, ăn chay, ăn rau, ăn dưa, ăn củ quả, trừ trường hợp mà đãi khách, tiệc tùng thì phải chịu thôi. Đãi khách, ví dụ chúng ta làm cỗ chay đãi khách mà cứ rau luộc rau xào, hay họ bảo cái ông này, cái thầy này hay là cái Phật tử này là gì, keo kiệt bùn xín thì không được. Cho nên á, trừ tiệc tùng đãi khách, thầy cũng thế. Ăn bình thường thầy thì ăn rau dưa củ quả bình thường của làm lấy thôi. Đãi khách thì mới phải làm cho nó gọi là đối ngoại. Nhưng mình cũng có mấy khi ăn đâu, làm để đối ngoại đãi khách thôi. Thế còn ăn thì mình cũng ăn rau dưa củ quả bình thường thôi. Đấy, thì cũng nói thêm như vậy để các Phật tử thấy là trong lúc cúng hay lúc ăn hay các thứ gì gì đó, chúng ta theo thầy thì chúng ta bỏ dần những cái đồ chay mà họ làm sẵn theo cái hình thù của các con vật, như con cá chay hay là con lợn chay hay con gà chay hay gì gì đó đi, bỏ dần đi. Trừ trường hợp là tiệc tùng đãi khách thì bắt buộc phải làm gọi là đối ngoại thôi. Thì ấy thôi, còn thì ăn một mình thì cố gắng ăn rau ăn dưa, ăn những đồ chúng ta làm lấy cho nó đỡ hơn. Tuy nhiên đỡ thôi nhá, chứ rau họ bán ngoài chợ cũng chưa chắc đã sạch ấy, nó khổ thế. Ngọn rau bí hôm trước người ta hái về bé tẹo tẹo, người ta cho một tí cái hóa chất đổ vào cái chậu hòa đó, người ta đặt vào cái chậu nó dúng một cái bỏ ra, sáng hôm sau nó to bằng cái đầu đũa, bằng đầu ngón tay út này, nó dài mà nó tươi roi roi ra này, nó nón mơn mởn. Rau muống cũng thế, rau cần thế các vị, đại khái các loại rau. Thậm chí là bây giờ nó còn chơi cái quả là gì? Trước khi mà nó đi hái rau á, rau nó phun thuốc xong nó non mơn mởn ra, trước khi hái rau á thì ai bảo người chúng ta đi chợ á cứ kháo nhau là mua rau nó phải gì, lá nó phải thủng lỗ chỗ để sâu ăn, như thế mới không có thuốc sâu, mới không phun thuốc, mới có sâu ăn, tức là gì, tức là rau sạch. Chúng ta biết nó đi gì, nó dùng cái máy nó phun cát, trước khi hái một hai ngày nó đi phun gì, nó phun cát cho nó thủng cái lá rau lỗ chỗ giống như sâu gì, sâu ăn đấy, khổ chưa. Đấy, cái này được thầy, được người ta bí mật người ta nói cho đấy. Đấy, dần nhiều người tham giết chính đồng bào của mình mà không hay không biết, khổ vì cái đồng tiền mà như thế đấy. Cho nên chúng ta thấy là chắc là Đảng Nhà nước chúng ta, Bộ Công an dạo này đang thanh trừng cái hội làm đồ giả, nào là sữa giả, nào là đồ chay giả, nào là thực phẩm giả, nào là y dược giả, vân vân. Dạo này đang càn quét mạnh lắm. Nhà ai ở đây mà còn đang làm thì về bỏ luôn đi nhá. không có đi tù đi chơi đấy. À, đi trước mắt là đi tù về pháp luật, sau là đi tù về lương tâm, nhân quả là không có bỏ ai đâu. Ai mà còn đang làm cái đồ giả thất đức như thế thì về bỏ ngay đi. Nghĩ tới cái sức khỏe của đồng bào mình cũng như của người thân gia đình nhà mình đấy chứ, nó phải thế thì mình mới có phúc được. Mình tu Phật nó phải như thế các vị ạ. Đấy, tiện đây cũng nói luôn là như thế. Tiếp theo Phật tử nữa hỏi, con kính bạch thầy. À đâu, cái này là một quốc lộ gì đây, trả lời chưa nhỉ? À, và cũng buổi sáng buổi chiều trả lời rồi. À, Phật tử nữa hỏi là kính bạch thầy cùng chư tăng ni, con có câu hỏi xin thầy giúp con ạ. Con là Nguyễn Thị Xuân ở Việt Trì Phú Thọ. Con thụ Bồ Tát giới được 6 năm, hiện nay tổ Phật giáo chỗ con thường đi trợ niệm người mất hoặc thất thất trai tuần gia đình họ đặt bao nhiêu tiền tổ trưởng tổ phó đều cầm hết. Sau khi con biết con không đi trợ niệm nữa, mọi người lại nói con không có trách nhiệm, nếu con đi có bị phạm giới không ạ? Con xin thầy hoan hỷ cho con, giúp con ạ. À, các Phật tử phải biết này, đi chợ niệm, đi chợ niệm để làm gì? Nếu đi chợ niệm mà để nhận cái phong bì thì có khác gì ông thầy cúng đâu, chẳng khác gì ông thầy cúng cả, ông thầy pháp cả các quý vị. Phật tử đi chợ niệm mà nhận cái phong bì của họ thì còn ý nghĩa gì là đi chợ niệm nữa đâu. Nói thẳng là đi thì đi cúng đi cho nó chuẩn đi. Đi chợ niệm Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không cũng như Ấn Tổ lúc sinh thời, các ngài dạy là đi chợ niệm là không được nhận bất cứ một cái gì của gia chủ. Vì sao? Vì nếu đi chợ niệm mà nhận bất cứ cái gì của gia chủ, từ vật chất cho đến tiền tài của cải, nhấn đến nhờ vả này nọ kia, các ngài đều nói rằng đi chợ niệm như thế thì không như lý như pháp. Đi chợ niệm mà còn nhận bất cứ một trong những cái mà thầy vừa nói đó đều là gì? Đều là vì danh hoặc vì lợi, không đúng với bản ý của chư Phật Bồ Tát và lịch đại tổ sư dạy cho chúng ta phương pháp đi chợ niệm. Đi chợ niệm là giúp đỡ, sách tiến, cảnh tỉnh, động viên người hấp hối, người sắp mất kia hoặc vừa mới mất kia. Vừa mới mất thì thần thức của họ được tỉnh ngộ, được hiểu biết được là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh tử bỉ lao, vân vân. Để mà phát Bồ Đề Tâm, để mà niệm Phật, để mà cầu sinh cực lạc thế giới. Nếu chúng ta đi chợ niệm mà còn có một bất cứ một cái gì nó xen tạp vào đó, danh văn lợi dưỡng vân vân, đều là sai. Nhìn như là hình thức của nhà Phật nhưng không phải là theo lời Phật dạy các quý vị. Thầy thì rất là tán thành cái việc đi chợ niệm, khuyến khích việc các Phật tử trong đạo tràng chúng ta đi chợ niệm. Thậm chí các sư đệ tử thầy có thời gian thầy vẫn khuyến khích là đi chợ niệm được cho đám nào, cho trường hợp nào thì cứ đi, nếu như có thời gian. Mà chính thân thầy, đích thân thầy cũng đi chợ niệm cũng một số ca, là những cái chỗ thân tình, đặc biệt là hộ trì Phật Pháp, hộ trì đạo tràng trước đây rồi. Bây giờ thì nhiều việc quá thì không đi được nữa. Nhưng mà ngày mai lại phải đi. Mai phải đi đặc biệt. Mai đi làm lễ đặc biệt. Lễ đặc biệt ngày mai lễ quốc tang, lễ đặc biệt. Đích thân trưởng ban tôn giáo chính phủ gọi điện nhờ mai thầy với một số các sư trong đạo tràng chúng ta đi làm cái lễ nhập quan phát tang. Lễ quốc tang ngày mai. Ai thì chúng ta biết hiểu rồi đúng không? Đó. Đấy, thì xin thưa các quý vị, trong cuộc sống Đôi khi thì nó cũng phải có những cái trường hợp khai đặc biệt bắt buộc chúng ta vẫn phải gì? Phải uyển chuyển ở trong cái những cái trường hợp đối nội đối ngoại như thế, vân vân. Thì cái việc đang nói là cái việc đi chợ niệm ở đây. Phật tử này hỏi là các đạo tràng Phật tử trước đây là cũng thọ Bồ Tát giới với nhau, nhưng bây giờ là lâu rồi không sinh hoạt Bồ Tát giới nữa, và thường trong đạo tràng các Phật tử hay đi chợ niệm. Có người mất đi chợ niệm và cúng thất thất trai tuần, nhưng mà tổ trưởng tổ phó thì đến chợ niệm xong và cúng thất thất trai tuần xong thì toàn nhận tiền. Bây giờ Phật tử này thấy thế không đi nữa, thế là bị tổ trưởng tổ phó với người trong đạo tràng nói không có trách nhiệm, vân vân. Xin thưa các quý vị, chúng ta chỉ hộ trì và chỉ làm những cái gì nó đúng thôi, nó phù hợp với lời Đức Phật dạy chúng ta mới làm, chúng ta mới hộ trì, chúng ta mới đi theo. Còn chúng ta thấy các vị đó làm sai, làm không đúng thì chúng ta đi theo làm gì? Đi theo thì họ đọa vào ba đường ác, chúng ta cũng vào theo hay sao? Cho nên khi mà thấy họ làm sai với Pháp Phật, không còn đúng với cái bản nguyện chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư dạy về phương pháp đi chờ niệm nữa. Đi chờ niệm mà cứ nhận tiền là hỏng rồi. Không phải là cái người đi chờ niệm chân chính nữa thì thôi, chúng ta không đi nữa. Chúng ta ở nhà chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, hoặc chúng ta thì dành thời gian chúng ta đi làm những cái việc khác nó có ý nghĩa hơn. Xong đi chờ niệm thì cả buổi, mất cả buổi, cả nửa ngày, cả vài tiếng đồng hồ, thâu cả đêm. Cuối cùng thì để cho bà tổ trưởng tổ phó và nhận cái phong bì của gia chủ người ta, tăng chủ người ta. Thế là người ta nghĩ là cái đoàn này khác gì mấy ông thầy cúng ở trong xóm đâu, ở trong thôn, trong xã đâu, trong khu phố đâu. Làm xong là thôi, họ chả có một cái ấn tượng gì về Phật Pháp trong đó cả. Cho nên thì trường hợp Phật tử này không đi nữa thầy cũng tán thành. Thấy họ làm sai mà bảo họ không nghe thì thôi, không nên đấy. Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy trụ trì, đệ tử con tên là Lê Thị Thúy Hai, Hai hay Mai, pháp danh Diệu Hằng, 65 tuổi, ở Hà Nội. Con có một câu hỏi xin thầy giải đáp cho con với ạ. Ở làng con có một ngôi chùa nhỏ, có một sư thầy ni. Thầy đã về chùa được gần 40 năm. Thầy đã về chùa được gần 40 năm nay, nhưng đã 85 tuổi rồi. Nên Phật tử chúng con đều gọi thầy là cụ chùa. Cụ cũng có một đệ tử là sư ni. Bây giờ sư ni đã lên thầy rồi, tức lên sư thầy rồi đó. Cho nên cụ đã giao toàn bộ quyền quản lý chùa cho sư thầy đệ tử, nhưng thầy lại trụ trì ở một ngôi chùa khác nữa, cách xa 15 km, cho nên thầy cũng ít được ở bên cạnh sư cụ được. Thế rồi tháng 6 năm 2024 cụ bị ngã, đi lại rất khó khăn. Con đã phát tâm lên để hầu cụ, xong vì chùa chưa có phòng riêng cho Phật tử chúng con ở nên không có phòng riêng, chưa có phòng riêng cho chúng con ở và sinh hoạt, nên con đã ở cùng phòng với cụ và nghỉ ở giường của thầy và dùng nhà vệ sinh cùng với cụ. Vì vô minh, con không biết là Phật tử chúng con không được phép ngủ ở giường nhà sư và sinh hoạt ở nhà vệ sinh. Ngày con biết được là mình không được phép nên con rất sợ. Con cũng bạch với cụ lên chùa xin sám hối cho con. Đến gần 2 tháng con không dám ra hầu cụ qua đêm nữa. Con mong thầy giáo hóa cho con với. Con có bị tổn phước không ạ? Và con có nên ra hầu cụ tiếp không ạ? Con làm thế nào con hầu cụ mà không phạm lỗi? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đúng là trong giới luật á, thì ghi rằng đệ tử còn không được nằm ở trên giường thầy. Trong Sa Di luật giải nói rằng giường thầy chẳng được nằm chung, áo thầy chẳng được mặc cùng ướm chơi. Tức là phần làm đệ tử, người xuất gia đấy nhá, ở Sa Di đó, giường thầy chẳng được nằm chung, áo thầy chẳng được mặc cùng ướm chơi. Tức là khi lấy giặt quần áo của thầy không được mặc cùng, xem thấy áo của thầy đẹp hay áo của thầy to hay là nhỏ với mình, chẳng được ướm vào thử, ướm thử mặc thử đấy, kiểu như thế. Đấy là giới luật. Chúng ta biết giới luật của nhà Phật thì cũng có gì, khai gia trì phạm hay là khai giá trì phạm. Khai tức là mở ra, giá tức là thêm vào, trì tức là phải giữ, nếu không giữ là phạm. Phạm tức là gì? Phạm tức là những điều Phật dạy mà chúng ta không làm là phạm. Ví dụ như các pháp yết ma, Phật dạy tăng ni xuất gia, tỷ kheo và tỷ kheo ni phải làm các pháp yết ma, đi vào an cư tự tứ, nếu không làm là phạm. Đấy. Không làm là phạm, còn làm là gì? Làm là như lý như pháp, là đúng lời Phật dạy, vân vân. Đó. Mà có những pháp Phật là cấm gì? Như không được sát sinh, trộm cắp, dâm vọng ngữ đối với các Phật tử chúng ta, mà Phật tử chúng ta thọ năm giới cho mà làm là gì? Là phạm. Đấy, đại khái thế. Đấy, sơ sơ như thế. Cho nên giới luật cũng có gì? Khai giá trì phạm. Chữ Hán nó là chữ gia, nhưng mà đọc là giá. Giá tức là gì? Là thêm vào. Có những cái phải thêm vào, có những cái thì phải bớt nó đi. Tất nhiên là chúng ta bớt là chúng ta không làm thôi, chứ không được sửa trên giới luật của Đức Phật. Vì cõi này không làm thì cõi khác làm. Nước này không thực hành thì có nước khác thực hành. Cho nên là giới luật của Đức Phật là nếu không làm được thì chúng ta cũng không được cắt bớt hay bỏ bớt đi. Ví dụ 250 giới của tỷ khiêu, bây giờ chúng ta bảo là Việt Nam chúng ta chỉ giữ được có 150 giới thôi chẳng hạn, bỏ 150 giới đi không được. Phải dạy các Phật tử tại gia về thọ năm giới. Nhưng cái giới uống rượu khó giữ quá, các đặc biệt là những người còn đang công tác, đàn ông con trai bây giờ đối nội đối ngoại là thì hay đi đám đi xã đi tiệc tư tùng, là không uống rượu uống bia làm sao mà giải quyết công việc được. Cho nên bảo là bây giờ bỏ cái giới đó đi thì chúng tôi sẽ gì, sẽ thọ bốn giới của Phật. Có được không? Không được. Vẫn giữ cả năm giới. Nếu chúng ta không thọ được cái giới đó thì lúc đó pháp sư hỏi, các quý thầy hỏi, Đức Phật dạy là các Phật tử tại gia không được uống rượu và các chất kích thích gây nghiện khác, các Phật tử có giữ được không? Nếu mình giữ được thì mình bảo mô Phật con giữ được ạ. Nếu mình không giữ được thì mình yên lặng, mình không phát nguyện mình giữ, thì mình chỉ giữ bốn giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ thôi. Còn giới không uống rượu, mình còn tiệc tùng, còn khách khứa, mình chưa giữ được thì mình yên lặng không phát nguyện giữ. Thì mình có tiệc tùng đón khách, phải uống rượu uống bia xã giao vân vân đó thì không phạm vào giới, không phạm vào giới thứ năm, vì mình có phát nguyện giữ cả năm giới đâu. Nhưng cũng không được xóa bỏ cái giới đó đi. Ở trong kinh, trong giới luật của Đức Phật, chúng ta không giữ được là cá nhân chúng ta chưa giữ được thôi, chứ còn người khác giữ được, nơi này không giữ được thì nơi khác giữ được, vân vân. Nói rộng ra như thế để chúng ta nắm được. Hôm nay nói hơi nhiều về giáo lý mà tí nghe nó cũng hơi khó, có đúng không? Có khó không? Không á? Siêu thế. Thế này là dần dần phải tăng cường trình độ Phật học lên tí cho các Phật tử. Đấy, cho nên thầy đang nói gì về giới luật của Đức Phật thì có khai giá trì phạm. Cho nên Phật tử này á, nếu mà mình tự nhiên mình lên chơi, mình nán lại mình chơi, mình nằm tình tang trên giường của sư cụ, đi cùng phòng WC với phòng của sư cụ và phòng của sư thầy, thì trong khi đó là có chỗ ngủ riêng, có WC riêng, mà mình cứ muốn là hoành tráng, muốn oai cái mỏ lên với người khác á, để mình bảo là tôi được nằm chung với sư cụ, tôi được ở cùng phòng với sư cụ, tôi được tắm chung phòng tắm, hay là đi vào chung phòng WC với sư cụ vân vân chẳng hạn, để Loè các Phật tử trong thôn, trong xã chẳng hạn, thì như thế là phạm giới 100%. Tội chồng lên tội. Nhưng còn ở đây trường hợp Phật tử này nói đi, sư cụ đã hơn 80 tuổi bị ngã, cái chân đau chân không đi lại được. Có sư thầy đệ tử thì ở cách xa 15 cây số ít khi về. Cần có người chăm sư cụ lúc tuổi già sức yếu như thế đi lại khó khăn. Thì Phật tử này phát tâm ra chăm sư cụ, không có phòng ngủ riêng cho các Phật tử, cũng không có phòng WC riêng cho các Phật tử, thì bắt buộc là gì? Mình ra chăm cụ ở đấy. Thì trong giới luật nhà Phật, trường hợp này gọi là khai đấy. Khai cho. Khai cho là gì? Phương tiện. Vì chăm sư cụ có thể ngủ cùng giường bên cạnh sư cụ, không phạm giới. Vì chăm sư cụ cho nên cùng đi tắm, đi giặt, đi vệ sinh trong phòng WC cùng với sư cụ, cũng không phạm giới bất kính. Vì mình ra với cái mục đích hầu gì? Hầu sư cụ mà. Nếu không ở gần đấy làm sao mà hầu được. Các cụ già 80 tuổi thì một đêm có thể dậy mấy lần. Xin lỗi các vị, đêm dậy mấy lần. Mà cụ lại ốm đau bệnh tật, sức khỏe yếu đuối như thế nữa, thì cần phải có Phật tử ở bên cạnh, có người bên cạnh để giúp đỡ, hầu hạ giúp đỡ. Thì cái việc làm này là việc làm như trong kinh Đức Phật dạy là chăm sóc người bệnh công đức vô lượng. Tốt lắm các quý vị, cứ thế mà làm đó. Chứ không có phải tội đâu đó. Mà nếu mà có một chút tội đi chăng nữa, Phật Bồ Tát cũng hoan hỉ thôi. Và trường hợp này là gì? Khai cho, vì nói gì? Nói ra chăm sóc về người bệnh. Mà người bệnh đây là chính là sư gì? Sư cụ ở làng của họ. Cho nên nếu có thấy chúng ta có sai, có sót, có nhầm, có lỡ chút nào, các ngài cũng gì? Gọi là chín bỏ là 10 quay mặt bỏ đi. Ngoảnh mặt quay đi, không chấp những cái lỗi nhỏ nhặt của chúng ta, mà chỉ nhìn vào cái tâm hiếu kính, cái tâm tri ân, cái tâm hộ pháp, cái tâm hộ trì tam bảo, cái tâm giúp đỡ sơ cụ của Phật tử này thôi các quý vị nha. Cứ yên tâm mà làm. A Di Đà Phật. Tuy nhiên nếu mà trong phòng nó rộng rộng một chút thì chúng ta có thể mua cái giường gì, cái giường xếp nhỏ nhỏ ấy, để chúng ta không nằm cùng với sư cụ. Còn đi về phòng vệ sinh chung thì cũng được, không sao. Vì nếu không có chỗ nào nữa đi chung được. Nếu phòng nó còn rộng rộng một chút thì chúng ta làm cái giường gập nó tí tí 80-90 phân đấy, chúng ta nằm bên cạnh thì cũng được, để cho đỡ phải ăn năn, đỡ phải áy náy. Thì chúng ta cũng giữ cái phúc của mình nữa, thì cũng được vậy.